Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục học tham thiền. Chúng ta dựa trên cái bài học là Sương Mù Tây Nguyên để nghiên cứu học tập và chúng ta để ý đi. Ở trong một cái lần mà tôi nói như vậy, nếu các Phật tử mà để ý thì nó có nhiều cái đầu đề, cái tiết mục, cái đề tài để cho chúng ta tham thiền, tư duy quán chiếu, chứ không phải một lần tôi nói là chỉ có một đầu đề mà chúng ta có thể để tham thiền và tu tập, mà nó là trong đó nó nhiều lắm, tùy theo cái nhận thức của mình mà nó có nhiều cái đề tài, có nhiều cái đối tượng để cho ta quán chiếu, ta tham thiền. Hy vọng rằng là các Phật tử để ý cái đó. Cho nên chúng ta khi mà nghe thì từ từ, chúng ta không có nên vội vã. Không nên vội vã mà mình nghe cho nó thiệt nhiều. Nhiều kinh, nhiều bài. Nghe thiệt nhiều, nghe nhiều kinh, nhiều bài là tốt. Nhưng mà khi mà mình nghe nhiều kinh, nhiều bài thì mình cũng phải lượm lặt ra những cái đối tượng để mình tư duy quán chiếu, thì cái đó nó mới quý. Cũng như mình ăn đường vậy mà. Mình ăn đường mình phải biết rằng là mình cắn miếng nào là đều là ngọt, đều là uống nước trà ngon hết. Thế nếu như mình ngốn nguyên cái tán đường hả, mình nói cho kiểu Việt Nam, đường Việt Nam là đường tán, thì cũng gọi là đường sốt nốt, đường xe đó. Rồi mình ngốn nguyên tán, một lần nguyên tán thì ăn được nhiều đường đấy, nhưng mình không biết đường. No bụng mà mình không có thưởng thức được cái hương vị của đường, cái ngọt ngào của đường, thì cái ăn đường đó có khi là nó phản tác dụng, nó làm cho khó chịu, năng bụng gì đó, không ngon. Mà không ngon mà ăn bội thịt thì nó lại nó không bổ, nó hại nữa. Thì cái việc mà học đạo Phật của chúng ta, các Phật tử cũng để ý nó như vậy. Mà cái điều tôi nói là điều kinh Phật dạy đấy, giáo lý của Đức Phật, Phật đã từng dạy là của giáo lý của ta nói đó, cũng như là đường vậy đó. Từ ngoài bìa cục đường cho tới ở giữa cục đường đều là ngọt. Giáo lý của ta dạy cho các đệ tử Phật, ban đầu là nói ban đầu, là nói giữa và là nói rốt sau đều lành. Như thế thì chứng tỏ rằng là ban đầu cũng là một đề tài, một bài học, một đối tượng để cho chúng ta tham thiền. Lời nói khoảng giữa cũng là đề tài, là đối tượng, là bài học để chúng ta tham thiền. Và chót bài khúc sau cũng như vậy. Đó là cái cách của những người đệ tử Phật biết học đạo. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2008, chúng ta học tới kỳ thứ 65. Hôm nay là kỳ thứ 65. Chúng ta tiếp nghiên cứu cái bài Sương Mù Tây Nguyên. Sương mù bao phủ am mây, núi đồi mờ ảo có cây ẩn mình, rừng thông lặng lẽ hữu tình, tư bề quạnh quẻ chỉ mình với ta. Coi như là lần trước thì tôi đã triển khai tới đó rồi đó. Chúng ta đã nghe và đã ý thức được cái cách mà từ ý nghĩa mà tôi đã phân tích. Sương mù bao phủ Tây Nguyên, núi đồi mờ ảo có cây ẩn mình. Hai câu đó ý nghĩa nhiều đó, ý nghĩa rộng rãi. Nếu ta quán chiếu tự duy cái vấn đề ẩn và hiển đó, vấn đề ẩn và hiển chúng ta nên để ý, hay lắm đó, sâu sắc đó. Ẩn là Phật tánh của chúng ta, thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú của chúng ta lúc nào cũng có, đó là cái đức thường. Đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh. Thường lạc ngã tịnh, bốn cái đức gọi là bốn đức niết bàn ở trong mỗi người chúng ta lúc nào cũng có, không bao giờ không có cái đó. Vậy mà trong đời sống hàng ngày chúng ta ít gặp là nói những người biết tu. Còn nếu mà những người không phải là đệ tử Phật, không biết tu thì hoàn toàn 80 năm mình sống trên cõi đời này không bao giờ gặp đó. Bởi vì phiền não vô minh nó hiển thì là cái Phật tánh ẩn. Cũng như là biển mình thấy sóng mòi bong bóng bọt là suốt ngày cũng như đêm, không có lúc nào mặt biển thẳng lặng được. Mình thấy nước biển cứ ồ ạt lao chao, sao xuyến lớn nhỏ, không bao giờ mình thấy mặt biển thẳng lặng. Là tại vì sóng nó hiển. Tại vì cái điều kiện gió táp bão bùng nó làm cho cái mặt nước dậy sóng. Cái mặt nước dậy sóng thành ra chúng ta thấy, chúng ta tưởng đâu nước biển là ồ ạt lô nhô như vậy. Chúng ta đi biển không bao giờ chúng ta nhìn thấy được nước biển đâu. Mà thường thường người ta tưởng đâu là ta thấy biển, người ta thấy nước biển. Chứ kỳ thật là không có ai thấy được nước biển. Thấy được cái sóng ngoài bong bóng bọt của nước biển, chứ không thấy được nước biển bao giờ. Đó là sự thật. Nó thấy được cái nước biển là chỉ có cái cách là người ta nện một cái miếng ruộng, tùy theo khả năng người ta làm một mẫu, hai mẫu, ba mẫu, năm mẫu gì đó. Người ta ra trang cái ruộng nó thiệt bằng, người ta nện cái ruộng cho dẻ, rồi ta chia nó ra từng ô, mỗi ô vậy đó chừng ngàn thước vuông vậy, tức là mình gọi là một cục đất đó, chia từng ô vậy đó, rồi mình cho nước biển vào lần thứ nhất. Nó vô ô 1, từ ô 1 nó lóng cặn cao, bỏ bớt cái đất đi, rồi cho cái nước biển nó vô ô thứ hai, tức là mình lóng lần thứ hai, rồi mình cho nước biển nó vô ô thứ ba, là nó thật là trong vắt. Và cái nước biển mà từng ô đó đó, rồi những cái bữa mà trời không có gió, không có mưa bão bùng, rồi chiều mát là chúng ta ra ngồi cái bờ, trên bờ đê của cái ao nước đó, chừng đó chúng ta mới có điều kiện thật sự là chúng ta thấy nước biển. Thì té ra cái nước biển là vậy đó, là phẳng lặng như gương, phẳng lặng như tờ, và trong vắt không hề có bọt bèo, không hề có cát có cặn, chừng đó ta mới có thể tự bằng lòng rằng bây giờ mình mới thấy, thật sự mình mới thấy được nước biển. Là tại vì cặn cao và bong bóng bọt nó ẩn đi, nó không có. Thì lúc bây giờ nước biển, thật sự nước biển mới hiển ra. Đây, cái chữ ẩn và hiển đó, chúng ta học cái từ đó đó, cái ý đó đó. Thế thì khi mà nước biển mà nó hiển ra đó thì đương nhiên là không có sóng ngoài bong bóng bọt rồi. À, nước biển mà hiển ra thật sự cái bản thể trong sạch, hoàn toàn trong sạch của nước biển thì lúc đó không có sóng ngoài bong bóng bọt. Ngược lại chúng ta thấy ở ngoài biển mỗi ngày chập trùng lô nhô sóng ngoài bong bóng bọt thì dầu chúng ta ngồi trên mé biển mà chúng ta thật sự không bao giờ thấy nước biển, không bao giờ thấy được cái thật của nước biển, cái nước biển chân thật, không thấy. Cho nên có khi mình đi chơi, mình có tiền mà có xe mà, thứ bảy chủ nhật nào cũng đi biển hết á, nhưng mà coi chừng, học Phật đi, rồi suy nghiệm đi. Thì cứ mỗi chiều, mỗi chiều thứ bảy đi rồi ở luôn cả ngày chủ nhật, ăn ở ngoài khách sạn mấy biển đó vậy, tự thấy mình mát mẻ sung sướng thông thả lắm đó. Rồi mình tưởng mình thấy nước biển, chứ kỳ thật là mình đi như vậy 80 năm không hề thấy nước biển thật sự. Đi cái chỗ đó mà học tập, mình không biết thiền quán, không biết tư duy, thì mình sống 80 năm thậm chí hơn nữa mà không thấy chân tâm thường trú của mình là cái gì, ở đâu, không thấy được cái thể tánh tịnh minh của mình. Thể tánh tịnh minh tức là cái tánh bản thể, là cái tánh chân thật của nó, rất là sạch, rất là sáng, rất là an lành, mà mình không bao giờ gặp, không bao giờ thấy. Không bao giờ thấy được cái tự tánh niết bàn thanh tịnh của mình là cái gì. Nhưng mà sự thật là cái tự tánh niết bàn thanh tịnh của mình là vốn có đó nha. Thường xuyên liên tục không lúc nào gián đoạn. Cũng như cái thể phẳng lặng của nước biển không bao giờ gián đoạn. Vậy mà mình đi biển mấy mươi năm xe cộ đàng hoàng ăn ở ngoài biển đó mà không thấy được nước biển thật sự. Chỗ đó là cái chỗ để ý đó. Thể tánh tịnh mình thường xuyên liên tục trong người mà 80-90 năm, 100 năm cũng có, không bao giờ thấy. Phật tánh thường xuyên liên tục ở trong con người mà không ai gặp hết. Cái chữ ẩn và hiện. Sương mù bao phủ Tây Nguyên, núi đồi mờ ảo có cái ẩn mình. Ảnh mình là tại vì sương mù nó bao phủ, chứ còn là có cây nó vẫn thường xuyên liên tục, vẫn sinh trưởng trong núi đồi đấy chứ. Vậy mà khi có sương mù bao phủ thì không thấy nó. Để cái chữ ẩn và hiển đó. Rừng thông lặng lẽ hữu tình, tư bề quảnh quẻ chỉ mình với ta. Mình với ta tức là một mình ta thôi, ta mới lắng nghe được cái tiếng của rừng, cái tiếng của chim hót ve kêu, ta mới thấy được cái màu xanh mơn mởn của rừng, của cây. Còn có khi ta ở bên rừng vậy đó, ở bên rừng vậy đó mà 50 năm ở gần bên rừng mà chúng ta không thật sự thấy rừng. Thậm chí có người ở dưới bầu trời, trăng sao của cảnh vật đất trời trăng sao mà 40-50 năm có người chưa thấy được trời, chưa thật sự thấy trời. Chưa thấy được tăng sao đẹp đẽ. Nhất là những người mà ở thành phố, ở những thành phố đông đảo, càng vui nhộn chừng nào lại người đó càng không biết trời, không biết, không hề thấy được trăng sao, không thấy được cái đẹp của trăng, không thấy được cái đẹp, cái lấp lánh, cái nhẹ nhàng yên tĩnh của trăng, của sao. Có người sống 40 năm và chết lúc đó chưa hề thấy trăng, chưa hề thấy sao, chưa hề thấy trời mây. Có người 70-80 năm thì nhớ trực lại, có học Phật rồi mới nhớ trực lại, mới hồi đầu thị ngạn, lúc bây giờ mới là kêu bằng phản chiếu hồi quang, mới nhớ trực lại thì mới có cái cơ hội để nhìn thấy được trăng, được sao, nhìn thấy được trời xanh, mây trắng, mây hồng. Chứ có người suốt mấy mươi năm vậy mà không hề thấy trời, không hề thấy trăng, không hề thấy mây, không hề thấy sao. Là tại vì đam mê ở trong cái sập sình của các cái vũ trường. Rồi có người thì mê ò eo ẻn vậy đó, cái ca vũ nhạc kịch đó suốt. Cho nên bằng đêm mà đi ở ngoài thành phố Sài Gòn hay là thành phố Hà Nội hay là các thành phố lớn của bên Âu, bên Mỹ đó, đi vậy đó, trăng trên trời dần dặt cái họ không bao giờ biết. Sao trên trời nghĩa là lấp lánh đẹp đẽ vô cùng, họ không bao giờ thấy. Cái đó là cái có thật. Tại sao trên trời vậy đó mà người ta còn không thấy? Thì cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh đâu có cách gì người ta thấy được đâu. Ta chỉ dồn dẹp trên những cái bước đi, trên những là chú ý trong những cái tay lái của xe, rồi tốc độ, rồi cái chân thì cứ nhấn ga đều, tay thì lái chạy 120-150 cái số giờ để đi tới cái chỗ mà sập sình nhảy nhót rồi ca rồi lắc. Gần đây nó có cái chế độ thuốc lắc nữa. Mấy cái người mà uống thuốc lắc vô rồi đó, thì nó ôm nhau nó lắc cái kiểu đó, trời sập nó cũng chừng sập rồi, bị nhà rồi nó đè thì mới biết, chứ còn trước đó không hề biết. Nhà chưa sập, chưa bị đè thì không còn biết cái gì khác ngoài cái lắc và cái đồng đưa nhau vậy đó. Những cái tâm hồn như vậy thì sống mấy mươi năm không hề thấy trời, không hề thấy mây, không hề thấy trăng sao. Đó là chuyện có thật. Còn chúng ta nếu mà chạy theo tiền tài, sắc dục, danh vọng, lợi dưỡng, vui mừng, buồn, giận, thương ghét, gọi là lục dục thất tình, nó đầy ấp ở trong cái trí, trong cái ấp. Tài sắc danh thực thì đầy ấp, cứ thay đổi nhau. Mà ẩn mà hiện cũng cứ trong tài sắc danh thực thì ẩn hiển nhiêu đó thôi, thì làm sao mà biết được cái thể tánh tịnh minh của mình vốn có, làm sao mà biết được cái chân tâm thường trú, làm sao mà biết được cái tri kiến Phật của mình vốn có, làm sao mà biết được cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình vốn có. Cái học đệ tử Phật là học vậy đó. Ta gọi là tham thiền, là tư duy, là quán chiếu, là nghĩ ngợi vậy đó. Lấy cái đối tượng của một bài học vậy đó, nó nhiều cái đối tượng để cho mình nghĩ ngợi, mình tư duy, mình quán chiếu lắm. Chứ còn lại không thì không có được. Bất cứ làm gì, lại đều là luống công vô ích. Bồ Tát, Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát và Phật, những người đó không bao giờ thèm cái lại bất cứ của ai. Tại mình trọng kính thì mình lễ lại là biểu lộ lòng trọng kính thì cũng không sao. Nhưng mà lễ lại để mà cầu nguyện, mà gian sinh, nhờ sự giúp đỡ kiểu này kiểu khác, uống công vô ích, không bao giờ lại túng Phật. Và Phật cũng không bao giờ thèm ngồi để cho mình lại. Ngu gì lại ngồi đó để mất công. mất công cho cái người lại, mà mình thì không có được cái gì hết. Thế thì đi làm Bồ Tát, đi làm Phật để ngu vậy sao? Chưa thành Phật thì không ngu. Ta ngồi ta chơi, ta ăn mía hay là ta ăn cốp, ta uống nước trà. Còn bây giờ mình phải ngồi sững sờ vậy đó, để cho nó lại, nó cầu nguyện. Chẳng lẽ đi tu rồi ngu hơn à? Nói nghe nó dữ dằn ha, nghe giống như là kỳ cục vậy đó. Nhưng mà đó là thật sự đó. Thật sự đạo Phật không cần ai lại hết. Đạo Phật cần giác ngộ, cần tư duy quán chiếu để cho cái người đã chứng Phật học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp để có an lạc. Chứ đạo Phật xuất hiện trong quả đời không cần để mình làm một cái ông mà ta gọi là hiền hay là thấp để chứng minh cho người khác lại. Cái đó là cái mà rất có thể nói là tối kỵ trong đạo Phật. Tối kỵ là tại vì tu như vậy là không có trí tuệ. Mà đạo Phật là cái đạo giác ngộ. Giác ngộ tức là nhận thức chân lý cho kỳ được. Từng phần giác ngộ cho tới giác ngộ tấn công, gọi đó là bồ đề vô thượng. Chứ cái người tu hành theo đạo Phật thì không cần phần cái ông để cho người khác lại cầu nguyện. Chỗ đó là chỗ khó nghe hết sức của đạo Phật. Và người nghe cái chỗ đó có thể dễ bất mãn, bởi vì không ý, không hợp với ý của cái người mà thích cầu nguyện lại lục giang sinh. Tôi có ý nhắc cái chỗ đó nhiều lắm. Nếu ai bằng lòng nghe băng của tôi, nghe đĩa của tôi, thì cái đó tôi nói hoài, bởi vì cái đó nó quá nhiều đi. Nó 99 phải năm cỡ vậy đó, 99.5 thôi. Đi vào cái chỗ hễ gọi là tu hành đó, gọi là đi chùa tu hành làm phước đó, thì cái đó đã hết 99.5, còn chút xíu nữa là 100%. Cho nên cái nghe thật sự mà nghe chánh pháp đó, thì tìm cái thành phần đó khó. Có chứ không phải không có. Nói không có là không đúng rồi, không có cái gì mà tuyệt đối được cả. Chẳng qua là cái thành phần đó, cái thành phần mê tín dị đoan, nguyện hoặc quan đường, cầu nguyện lễ bái nhiều quá, cho nên tôi thì tôi nhắc cái đó. Nhắc đó không lợi gì cho tôi hết, mà là mất lợi rất nhiều. Nhưng mà tôi nói đạo với Phật tử vậy thì tôi không phải là để cầu lợi, mà là muốn cho người khác có lợi, chứ không phải tôi muốn cầu lợi cho tôi. Cho nên tôi nói có những cái mà tôi biết rằng tôi sẽ mất lợi, là vì nó không hợp với ý của những người mà chưa hiểu đạo Phật. Những người chưa học chưa hiểu đạo Phật nghe cái khó nghe vậy người ta không chịu. Bây giờ ta đi tới cái chữ, cái câu mà dạo chơi khắp cõi ta bà, hàng ngàn lớp lớp cùng ta vui đùa. Dạo chơi khắp cõi ta bà đó có nghĩa là nói cái chữ đó là nếu mà những lần trước mà các vị có nghe đó, thì cái bài mà tôi hướng dẫn các vị ra cái bài, cái đề tài là ta bà và tịnh độ đó. Cho nên tôi nói có khi tôi phải nhắc đi nhắc lại, nếu mà các vị nghe liên tục cái nhiều đĩa, nhiều băng cassette thì nó có trùng lặp. Là tại vì đâu phải người nào cũng nghe từ cái băng số 1 cho tới băng số 100 mà 500 đâu. Thế cho nên là khi mình đụng chữ đó là mình phải nhắc lại, dầu là nhắc lướt qua, nhắc đại cương cũng phải nhắc. Chứ những cái bài trước người ta chưa được nghe kia mà, Rồi nghe chưa nói rằng cái chữ dạo chơi trong cõi ta bà đó thì cái người mới nghe một lần vài lần ta đâu có nhớ ta bà là gì. Ta bà tức là cái cõi mà thường những người ở trong cái cõi đó, trong cái thế giới đó là phải chịu đựng thường xuyên liên tục. Chịu đựng. Chữ ta bà ta dịch nghĩa chính thức của nó, dịch nghĩa đen của nó qua tiếng Hán nó là kham nhẫn. Kham nhẫn mà dịch ra một cái nghĩa khác đi, trực diện, thiết thực là cái thế giới mà con người đang sống đó, đều là phải chịu đựng. Chịu đựng cái gì? Chịu đựng va chạm với cái môi trường, cái hoàn cảnh là bất nhân, là bất nghĩa, là bất lương, là bất mãn, là bất bình, là bất như ý nè. Phải chịu đựng một loạt cái danh từ bất vậy đó. Chúng ta gặp không biết bao nhiêu người bất lương, không biết bao nhiêu người bất nghĩa. Gặp nhiều, bất lương nhiều lắm, bất nghĩa nhiều lắm, bất nhân nhiều lắm. Bất mãn, sống trong cuộc sống bất mãn nhiều lắm, bất bình nhiều lắm, bất như ý nhiều lắm. Thế thì cái thế giới mà nó nhiều cái thứ bất vậy đó. Mà mình phải sống chứ, mình đâu có ra ngoài mấy cái đó được. Cái đó gọi chung là cái từ ở trong xã hội. Ở trong xã hội nó nhiều cái đó lắm. Rồi tự mình phải chịu đựng cho nhau vậy. Mình gặp bất lương mình cũng phải ráng chịu đựng bất lương. Rồi tự mình rồi tu chỉnh bản thân mình vậy thôi. Chứ bất lương là mình sẽ gặp hoài đó. Bất mãn, bất bình, bất như ý, bất nhân, bất nghĩa, đủ thứ hoài trong cả đời. Mà nếu mà mình buồn thì mình không sống nổi đâu. Cho nên là phải chịu đựng vậy để mà lướt qua. Thế vì cái thế giới như vậy đó, Đạo Phật gọi là thế giới ta bà. Ta bà rất là kham nhẫn, là phải chịu đựng. Đó là nói bên ngoài xã hội nha. Còn cái thế giới ta bà ở trong nội tâm của chính mình. Đấy, của trong tâm mình đó. Mình còn không tin được mình còn không bằng lòng được mình chứ. Đừng có nói bên ngoài. Bên ngoài mình gặp cái chuyện mà bất nhân, bất nghĩa, bất lễ, bất trí, bất tính, bất lương, bất bình, bất mãn, bất như ý đó là chuyện đó bên ngoài. Mà còn chính lòng mình, tâm mình mà không biết bao nhiêu lần trong ngày, trong tháng, trong năm, trong cuộc sống. Mình không bằng lòng mình được kia nữa mà. Đấy. Cho nên là mấy cái chữ bất đó ra bên ngoài rồi mà còn trong nội tâm mình tự mình bất với mình. Mình không bằng lòng được cái với cái của chính mình. Thành ra là cái thế giới mình ở đó ngoài cũng gọi là ta bà. Là thế giới kham nhẫn. Là thế giới chịu đựng. Mà bản thân mình trong tâm mình cũng là tự nó có cái thế giới chịu đựng bất bình bất mãn ở trong. Tôi nói ví dụ như sinh lão bệnh tử. Trời đất ơi, mỗi lần nó bệnh gì nó ngán lắm, mình bất mãn lắm đó chứ. Mình bất mãn bất bình cái bộ răng của mình lắm chứ. Cái bộ răng gì mà mới có 40 tuổi mà răng nó hư trọi trơn, mà mỗi một lần nó hư gì là nó nhức. Nó nhức cái kiểu là không biết kêu cái ông gì cho được hết á. Kêu trời là kêu bậy bạ vậy thôi chứ trời đâu mà kêu. Rồi giận quá rồi bực bội rồi chửi thề đi nữa hả, mấy người nóng tính thì chửi thề, thậm chí là chửi cái ông nào, cái ông tẩu quá nào sinh ra tao, mà sinh ra tao mà đủ khả năng khôn ngoan sinh ra tao mà tại sao sinh ra cái răng của tao như vậy, rồi chửi thề tùm lum, nó biểu lộ ra cái bất mãn bất bình bất như ý chỉ vì cái răng thôi. Thế thì cái cơ thể của mình, chính cơ thể của mình là cõi ta bà rồi đó. Bực cái gì chứ cái nhất răng trong một đời người ai cũng có một ít lần. Cái người có tiền ở tại thị tứ gặp bác sĩ giỏi rồi thì nói đúng là họ làm chút cũng êm, họ khoan cái rồi họ cho thuốc vô cái nó êm liền. Còn bằng nhà nghèo mà ở thôn quê đó, mà mỗi lần nó nhức đó, thì chết gần như là chết sướng hơn nhiều. Nếu mà chết liền được, người ta không sợ chết đâu, để cho nó dễ chịu. Đấy, đó là nội cái nhức răng đó nha. Rồi còn nó nhức con mắt, rồi nhức lỗ tai, rồi nó nhức chân, nhức cẳng, rồi nó mỏi mệt, rồi bao tử ăn vô nó không chịu, vân vân và vân vân. Gọi là lão, gọi là bệnh. Và cuối cùng không ai muốn chết, mà mới có 40-50 tuổi mà bệnh mà chết là người ta buồn vô cùng vô tận. Bởi vì người ta thấy có những người sống tới 80 tuổi, 90 tuổi mà vẫn khỏe. Tại sao mình mới có 40-50 tuổi mà mình sắp chết, mình bệnh vậy? Cho nên cái bản thân mình cũng là một thế giới tà bà. Mình phải chịu đựng suốt mấy mươi năm. Đó, cho nên cái chữ dạo chơi trong cõi tà bà là để nói lên rằng mình tư duy, mình quán chiếu, mình hồi đầu thị ngã, mình quay về, mình nhìn mình đó. Hàng hàng lớp lớp cùng ta vô đùa là nghĩa là người nào cũng vậy. Thân ngũ ấm, ngũ quẩn của người nào cũng đều chịu những cái nỗi ê chề, đau đớn, chán nản mà không từ ly nó được, phải chịu đựng. Cho nên cái từ mà dạo chơi trong cõi ta bà đó, chúng ta nhớ rằng cõi ta bà là nó có ngoại cảnh của xã hội, nhân quần, của mặt bằng thế giới mà ta đang ở. 84 tỷ người đang ở, thì tôi nói 84 tỷ chứ còn mỗi một giờ phút thì nó sinh thêm nữa chuyện, hoặc nó chết bớt, giặc giả chiến tranh nó chết bớt, rồi mỗi giây mỗi phút nó sinh ra nữa, thì đừng có ai nói ồ sao ông cứ cái ông này ông nói 84 tỷ tưởng được chân lý sao? Không có chân lý gì hết. Cái đó là nắm chừng đấy, lâu lâu nói lộn nói tật không sao hết á, nói tật nói lại. Cái thứ đó không có chân lý gì hết, cho nên là nó tật thì nó lại. cái chữ ta bà đó, dạo chơi sắp cỏ ta bà đó, nếu người đệ tử Phật thấy có tư duy mà muốn tu tập ha, mình nghĩ mới nó hay đó. Nói dạo chơi khắp cõi ta bà không có nghĩa là phải đi bên ngoài, phải đi nước Anh, nước Mỹ, nước Úc, nước Phi, đi hết cái mặt địa cầu này gọi là dạo chơi khắp cõi ta bà. Không phải nói vậy. Nói vậy là nghĩa tầm thường, chưa cần thiết. Ngay con người của mình là đã dạo chơi khắp cõi ta bà trong con người của mình rồi đó. Bởi vì mình nhân nó ra nó cũng vậy thôi à. Đạo Phật có cái từ pháp giới bất dị, pháp giới nhất chân. Không phải đi xa đi rộng mới là khắp cõi, mà là một con người của chúng ta mà chúng ta tư duy quán chiếu rồi, chúng ta cũng thấy khắp cõi ta bà. Một là tất cả là một. Y học tôi gọi là nhân thân tiểu thiên địa. Bầu trời bên ngoài là bầu trời rồi, trời đất bên ngoài là vũ trụ rồi, mà thân con người cũng là một bầu vũ trụ thâu hẹp. Do vậy cho nên trong thân của con người, tự trong bản thân ngũ ấm thất đại của con người, nó đủ cái tính bất nhân, bất nghĩa, bất lễ, bất trí, bất tính, bất mãn, bất bình, bất nghĩ. Thế thì thân con người của chúng ta là nó là cái thế giới ta bà thâu hẹp đó, là cái ý nghĩa của nó là vậy đó. Hàng hàng lớp lớp cùng ta vui đùa, có nghĩa là thân tôi, thân anh, thân tụi nó, thân chúng mày, thân chúng ta đều giống nhau. Chúng ta dạo chơi, chúng ta vui đùa trong cái thế giới ta bà đó, mọi người đều vậy hết. Chúng ta để cái đó đó. Rồi tới câu ta bà cực lạc không xa. Câu này là một cái đầu đề thiền định thật là sâu. Nếu chúng ta học thiền định, nói cảnh Ta Bà, cảnh Cực Lạc giống như là cách xa nhau vậy đó. Nhưng mà thật sự là cảnh Ta Bà và cảnh Cực Lạc không có xa. Trong kinh Phật gọi là nhất tâm cụ thập pháp giới. Ở đây nói Ta Bà Cực Lạc không xa là mình lấy có hai cái thế giới tiêu biểu. Một thế giới là nhiều khổ đau, nhiều chịu đựng, nhiều bất mãn bất bình gọi là Ta Bà. Thế giới Cực Lạc là chỉ cực là rất, là tột, tột vui. Ồ, thế thì là cái thế giới mà tột vui, rất vui, hoàn toàn vui. Sự thật nó không có xa ta đâu. Cái thế giới chịu đựng nhiều kham khổ, kham nhẫn, bất mãn, bất bình, bất như ý, cùng với cái thế giới gọi là Cực Lạc, hay là gọi cách khác là Niết Bàn. Ta Bà và Cực Lạc không xa. Thế giới Ta Bà và Niết Bàn, mình không dùng chữ Cực Lạc thì mình dùng, mình đổi lại là Niết Bàn cũng được, nếu mình muốn nói cái từ Niết Bàn. Ta Bà và Cực Lạc không xa, Ta Bà và Niết Bàn cũng không xa. Chỉ cần nó nhanh chớp cũng giống như là trở một bàn tay, thậm chí nó nhanh hơn trở một bàn tay. Bàn tay để ngửa bàn tay, cái lòng bàn tay ngửa lên thì gọi là để ngửa, mà lật xuống thì gọi là bàn tay úp. Ngửa và úp là ngửa lên và úp xuống, nó nhanh như vậy. Rồi từ cõi Ta Bà mà qua thế giới Cực Lạc nó cũng nhanh như vậy, không xa. Để nói lên là một sự chuyển hóa thôi, một tích tắc chuyển hóa thôi, là từ Ta Bà nó thành ra Cực Lạc được đó. Như Ta Bà Cực Lạc không xa là cái ý nghĩa như vậy đó. Bàn tay để ngửa gọi là bàn tay ngửa, cần lắc qua chưa đầy một cái tích tắc của đồng hồ thì nó thành ra bàn tay úp. Đó là còn dựa trên đồng hồ, đó còn dựa trên tích tắc ấy. Chứ còn trong đạo Phật ta dùng cái từ sát na. Sát na là một phần triệu của cái tích tắc. Từ Ta Bà mà chuyển sang ra tịnh độ nó bằng một phần triệu cái tích tắc. Không có lấy gì đo được hết. Để nói lên cái sự mê và giác của con người. Thấy con người mê là Ta Bà, mà con người mộng niệm, ha, cái niệm của mình đó, cái niệm tưởng của mình, cái niệm tưởng mà niệm giác tới thì cái niệm mê nó tự mất, nó tự tiêu mất. Cái niệm vui đến là cái niệm khổ mất. Khổ và vui nó chỉ bằng một niệm thôi. Thí dụ như vợ chồng hay là cha mẹ con cái nói lệch một tiếng là nó đau khổ, mà tự mình tha thứ, tự mình hóa giải cái tiếng đó, mình không nổi giận thì cái buồn khổ đó thậm chí nó không có sinh ra được nữa cơ. Nhưng mà nếu mình chấp mắt cái tiếng đó của vợ hay là của chồng mà chấp mắt nhau, hay là của cha của con mà chấp mắt nhau bằng cái tiếng đó, thì lập tức cái tiếng đó nó thành ra cái thế giới an lành vui vẻ đó, nó thành thế giới Ta Bà liền. Ngược lại tha thứ nhau, không có chấp mắt cái tiếng đó, thì ngay trong cái tiếng mà mình có thể nói gọi là mình không bằng lòng đó, nó không có tác dụng nữa. Nó không có tác dụng, cái không bằng lòng đó không có tác dụng. Do vậy mà cái khổ ở trong cái tiếng nói đó không có đến với mình. Và nếu như nó có đến gì nữa, nó tác dụng vào một cái mình thấy là mình không bằng lòng, nhưng mà mình xả đi, xả bỏ, tha thứ đi, thì cái nỗi khổ, cái nỗi bất bình bằng cái chấp mắt đó nó không có xảy ra. Đấy, thế thì chuyển ta bảo thành tịnh độ là như thế ấy. Thế thì cái người học Phật người ta chuyển ta bà thành tịnh độ là vậy đó. Cái cơn giận dữ có thể đốt nhà, có thể đập chết, đánh chết người được đó. Có chứ, trên trần gian này có. Nói cái chuyện mình đánh cờ tướng thôi mà chuyện có thiệt đấy. Cách đây là mấy năm mà, ở Việt Nam với đua cá ngựa cũng chết người. Trong sự đua cá ngựa giữa cậu cháu, giữa anh em mà thua nhau, thua tức quá đập cái chết. Cha con đánh cờ tướng, thằng con là nó nhỏ mà nó lại đánh, nó học ở đâu nào biết, nó chơi nhiều quá, nó giỏi, nó đánh với ông già đó. Nó ăn một lần thì còn cha con, ăn hai lần là nổi giận rồi. Ăn luôn một hơi ba bốn lần, ông già cứ thua hoài. Mà đến gặp tướng mà dòng cái nước chiếu bí, nó chiếu một cái, là nó bí một cái, nó tức. Nó thua một cái, nó ức. Bởi vì có khi mình thấy mình muốn ăn vậy đó, mình sắp chiếu bên kia, mình sắp thắng rồi đó. Vậy mà mình không hay. Mình không nghe cái chỗ sơ hở của mình, bên kia nó đẩy qua nó chiếu một cái, tức qua giác cái bàn cờ chiếu vô đầu thằng nhỏ một cái, nó nhè nó trúng cái chỗ độc, trúng cái huyệt độc thằng nhỏ ngã ra, gần như là nghĩa là dễ tử luôn đó. Thế thì cực lạc nó thành ra ta bà, rồi ta bà nó thành cực lạc nhanh vậy đó. Không nhìn được một chuyện chiếu thôi, đẩy qua nó chiếu vậy đó. Là nắm cái bàn cờ diễn cho nó một cái là nó chết, nó bệnh nó chết. Rồi chuyện đó thì nhà nước bắt ở tù thì cũng trật, mà không bắt là không được, bởi vì giết người mà. Ở thế thì là mình giết con mình lại là bị tù tội mới là kỳ quặc ở trong cõi đời đó. Vậy mà chưa có thiệt đấy. Vì chừng đó thì bỏ tù thì bỏ vậy thôi chứ bỏ cũng đâu có trốn. Nhưng mà luật pháp là phải bỏ tù. Đấy. Cho nên là một cái tích tắc, một sát na mà có thể chuyển ta bà thành tịnh độ được. Mà cũng trong một sát na tịnh độ là mất đi tịnh độ, lại biến nó thành ra ta bà. Đó, cho nên cái chữ ta bà là cực lạc không xa là cái đó. Nhất niệm sân tâm khởi, bất dạng chướng môn khai. Cái tâm sân giận niềm nổi dữ dằn mà nó nổi lên một cái là bao nhiêu cái chướng ngại nó xuất hiện. Do vậy cho nên là cũng nên nhớ học cái chữ nhẫn nhục ở trong đạo Phật hay lắm. Mình nghe lý thuyết thì không khó, nhưng mà điều thật sự là mình thực hành nó khó lắm đó nha. Học cái chữ nhẫn nhục ở trong đạo Phật. Lục độ thì phải học hết, nhưng mà thật sự một độ nào đó mà nó hoàn chỉnh đó thì thành tựu được một độ mà cho nó thành ba la mật đó, thì các độ khác coi như rồi hết, khỏi cần học nữa cũng được. Nhưng mà trên đạo lý nói theo thứ lớp thì mình ta đưa ra sáu cái món mình phải học hết, phải tu hết, gọi là tu lục độ. Nhưng mà kỳ thật là một độ mà thành tựu rồi đó là năm cái độ kia khỏi tu mà nó rồi hết. Cái đó nó hay vậy đó. Mà tôi nói cái đó là cũng phải có tu tập thiền định mới thấy. Cũng như bữa hổm mà những bữa trước mà tôi hướng dẫn các vị về cái pháp tu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Quan Thế Âm Bồ Tát là chỉ tu có một cái phương pháp là dựa vào khai thác cái nhĩ căn mà thôi. Khai thác nhĩ căn mà tu, phát hiện được cái nhĩ căn nó có cái đức viên, đức thông, đức thường, ba cái đức chân thật đó. Cho nên Bồ Tát với Quan Thế Âm mới lấy cái phương pháp là tu nhĩ căn, tu cái lỗ tai thôi. Vậy mà cái nhĩ căn nó thành tựu rồi, nó thanh tịnh rồi, nó trong sạch rồi, nó trở về với cái đức viên thông thường vốn có của nó rồi, thì năm căn kia đều thanh tịnh giống y như vậy, giống y như vậy. Cái pháp tu của Quan Thế Bồ Tát gọi là lục căn hổ dụng. Tu thì có một căn nhĩ căn, nhĩ căn viên thông, tầm sinh cứu khổ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ cần một căn mà được trở về với cái đức thành viên của nó là viên thông và thường, thì nhãn căn, tỷ căn, thiệt căn, sanh căn, ý căn đều thanh tịnh giống nhau. Nói đó là lục căn hổ dụng. Hổ dụng tức là nó dùng phải thế lẫn nhau, y như nhau. Cũng như kinh Tụ Lăng Nghiêm cũng dạy, mà Bồ Tát Quan Thế Âm mà tu nhĩ căn viên thông cũng là kinh Tụ Lăng Nghiêm. Rồi kinh Tụ Lăng Nghiêm cũng dạy rằng là cái Tổ Lăng Nghiêm cũng dạy rằng là tôi nhắc lại là cái phương pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm là nhĩ căn nguyên thông, mà thông được một căn rồi, một căn được thanh tịnh rồi thì năm căn còn lại được thanh tịnh giống nhau, gọi là lục căn hổ dụng. Còn Đức Phật giải tiếp một cái ý nữa là Đức Phật dùng cái khăn kiếp ba la trơn láng mịn màng và phát, lấy cái khăn đó phát sáu cái gút, mà mở được một cái gút thì sáu cái gút từ từ sẽ mở được hết. Ngược lại không có mở được cái gút nào hết thì cái căn đó nó thành sáu gút, gút một, gút hai, gút ba, gút bốn, gút năm, gút sáu. Cái căn đó không còn là cái căn láng mịn trơn suông mà nó có sáu gút. Nhưng mà nếu mở được một gút tức là nó có cái mối được, là mình nắm được cái mối mà gút nào cũng có gút hết. Nhưng mà đã có gút thì là có cái mối để cột. Do vậy cho nên mở được một gút là sẽ mở được sáu gút. Và khi mở gút là phải mở trung tâm cái gút, phải nắm về cái trung tâm cái gút mà tháo gút. Đó là Đức Phật dạy cái cách tu là vậy đó. Cách tu là mình phải tìm cái gốc của nó ở đâu, cái nhân của nó là gì, để có ra cái, để phải chịu cái quả khổ. Ngược lại cái nhân của nó là gì để có được cái sự an lành hạnh phúc, là phải tìm được cái trung tâm điểm của nó, cái nguyên nhân chính mà nó sinh ra cái quả đau khổ, cái nguyên nhân chính nó đưa ta đến cái chỗ an lành hạnh phúc. Chúng ta phải thường có tư duy quán chiếu để mà nhận thức, nhận định về cái nguyên nhân để sinh ra khổ, cái nguyên nhân để sinh ra vui từ đâu. đều là có cái trung tâm của nó để mà mở, để mà cột. Cột cũng do ta, mà mở cũng do ta. Cho nên trên bước đường tu tập đó thì là sinh ra vô minh, phiền não, đau khổ cũng do ta, mà đưa ta tới cái cảnh giới gọi là cực lạc cũng do ta. Thành ra ta bà cực lạc nó giống như là cái khăn, tôi nói là nghĩa là cái khăn hành lá, nhưng mà mình cột của nó thành nó có sáu gút, mà sáu gút đó để quý cho mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, quý cho nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Do sáu cái thức đó mà nó làm cho chúng ta bị rối rắm, bị cột chùm, bị dính mắt, làm cho cái khăn không còn là cái khăn trơn láng nữa, là tại vì chúng ta cột. Mà đã là cột thì là có nguyên nhân của cột, vì vậy cho nên phải tìm cái trung tâm của cái gốc, tìm cái bắt đầu của cái cột để mà mở. Đấy, thế thì là ở đây mà dùng qua là ta bà cực lạc không xa, là nó cũng y như vậy. Nó cũng y như vậy. Một cơn giận dữ thịnh nộ là ta bà. Mà chuyển hóa cái giận dữ đó, buông bỏ nó đi, vận dụng cái đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả của Phật dạy, là buông bỏ nó đi thì cái nguyên nhân đau khổ kia nó tự mất, nó trở thành ra cực lạc. Đấy, cái ý nghĩa của nó là vậy đó. Ta bà là không xa là vậy đó. Chuyển qua một ý niệm thôi. Nhưng mà nói là nói vậy, lý thuyết là dễ vậy, kinh điển là chân lý là vậy. Ở đây nó không phải lý thuyết mà là chân lý. Chân lý là vậy, nhưng mà ứng dụng thực hiện cái chân lý đó thì ngoài cái cách mà thiền định quán chiếu không dễ làm chút nào. Xin lưu ý cái chỗ đó, thật sự chúng ta có khả năng làm được việc đó, nhưng mà nhưng mà làm được là không phải dễ. Phải có chánh niệm, luôn luôn phải có chánh niệm, luôn luôn phải đề cao cảnh giác, phải có cái tỉnh thức, sự tỉnh thức. Mà muốn có cái chánh niệm, muốn có tỉnh thức ra thì trong đạo Phật là dạy là thường thường là phải có thiền định. Có nghĩa là mình làm cái gì mình cũng phải có nghĩ ngợi, cũng có tư duy hết. Chẳng hạn như lời nói, những cái nhà triết học nào đó, người ta nói là muốn nói cái gì đó là trước khi nói là phải uống lưỡi 7 lần. Thì mình nói ra nó ít có lỗi, ít có sai. Phải uống lưỡi trước. Người ta nói 7 lần chứ 3 lần cũng được, miễn là mình tính thức là uống 3 lần cũng được, thì nói ra nó cũng đúng. Còn mà nói ẩu, nó càng nó bướng ra thì nó rất là dễ sai lầm. Thành ra cái người đó tôi phát hiện ra cái cách nó uống lưỡi 7 lần là của đầu ông gì đó, tôi cũng không nhớ làm chi. Còn hồi tôi học chữ Nho đó thì Khổng Tử có nói, về đạo Nho có nói, hồi đó nó gọi là Khổng Tử Quan Châu nhập học Tắc Chi Miếu, nhập học Tắc Chi Miếu, đức Khổng Tử đi qua cái nước Châu, đi vào trong cái miếu của ông Hậu Tắc. Hữu kim nhân yên, tam giam kỳ khẩu, nhi minh kỳ bố giết, cổ di thận ngôn giả. Có một cái người có cái tượng nó bằng đồng, mà người ta tả cái tượng bằng đồng, đúng cái tượng bằng đồng đó là có cái sợi dây quấn ngang qua cái miệng 3 lần. Quấn miệng 3 lần giống như bây giờ mình khẩu trang vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình làm khẩu trang, mình văn minh, mình làm nó có một miếng ở trước miệng à. Còn người xưa người ta tả cái tượng đó, nó giống như cái khăn trầm tắm mà dài cả thước vậy đó. Người ta quấn ngang cái miệng 3 lần. Người ta khắc ở sau lưng á. Khắc sau lưng của cái tượng đó. Thì mà cổ chi thận ngôn giả. Thế thì ông Khổng Tử đi ngang đó, Nhưng ngày đó mới chỉ cho các đệ tử nhân hồi tử cống tử tư rồi đi theo cả nhóm vậy đó, không tử đi đâu thì học trò đi theo. Nhân hồi tử cống tử tư tử sản tử lộ rồi vân vân. Rồi Đức Ba Đức Công Tử mới chỉ, à đấy, các trò thấy đấy, người xưa người ta cẩn thận lời nói thấy ấy, hữu kiêu nhân yên, tam giam kỳ khẩu, nhi minh kỳ bối. Nhi minh kỳ bối là đề chỉ cổ chi thận ngôn giả, tức là người xưa người ta dè dặt lời nói bằng cái cách là ta phải quấn cái miệng của ta ba lần như vậy để mở, trước khi là nói ra là phải từ từ mà mở ra ba lần như vậy để có thời gian để suy nghiệm để suy nghiệm rồi mới nói, mở mới mở ba lần. Còn cái người cái nhà triết học Đông Tây nào đó nói rằng là trước khi nói tôi uống lưỡi bảy lần, thì bảy lần ba lần gì cũng được, có nghĩa là phải có suy nghiệm, có suy nghiệm, có chánh niệm, có thiền định, có chánh tư duy, thì nó thế cho cái chánh niệm, cái chánh định đó là bằng cái quấn cái miệng ba lần hoặc là uống lưỡi bảy lần, là cái đó là cái cách. Thay vì người ta nói thiền định, chánh niệm, chánh tư duy, người ta không biết cái đó, người ta làm cái kiểu kia, thì cũng để nói lên rằng là phải có chánh niệm, phải có chánh tư duy. À, thế thì là một niệm mà niệm chánh, một niệm tỉnh thức là nó biến ta bà nó thành cực lạc. Ngược lại, đang sống trong cảnh cực lạc, đang sống trong cảnh niết bàn mà thất niệm, không có chánh niệm, là nó làm cho cái niết bàn, cái cảnh cực lạc kia nó ẩn mất luôn, ẩn mất luôn mà tìm không ra. Thế thì còn hoàn toàn là cõi ta bà, là cõi đau khổ, cõi bất mãn bất bình. Đây cái chữ ta bà cực lạc không xa là cái chỗ đó. Ông dung tự tại vào ra tự mình đấy. Cái câu đó nghe nó vậy đó, câu thơ nó có mấy từ vậy, nhưng mà để xác định rằng là cái con người có khả năng chuyển hóa, con người có thể làm ra ta bà thành tịnh độ. Ngược lại, con người đang ở trong tịnh độ, đang ở trong cảnh niết bàn, lẽ ra là ở trong tịnh độ, ở trong cảnh niết bàn, vậy mà mình làm nó ra thành cảnh địa ngục trần gian, cảnh đau khổ, cảnh ta bà vậy. Đức Phật dạy là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Mình ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh đã trong các pháp từ xưa nay, ở trong cái môi trường tịch diệt, thanh bình, an ổn, nhẹ nhàng thanh thoát đấy, vậy mà mình có thể làm cho nó trở thành là một cái thế giới ta bà đau khổ được đó. Cho nên là cái câu là ung dung tự tại vào cảnh giới ta bà hay là ra cảnh giới ta bà đều tự mình hết đó. Tâm của mình có khả năng làm việc đó. Tâm của mình có thể tạo ra cái cõi mình đang ở đây nó thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh được. Mà nó cũng tạo ra cái cõi mình đang ở đây nó thành cái cõi của thanh văn, dương giác, Bồ Tát và Phật cũng được. Đấy. Cho nên theo giáo lý đạo Phật thì là ta bà cực lạc không xa, ung dung tự tại, vào ra tự mình thôi. Nhất tâm cụ thập pháp giới, một tâm này có thể làm ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng một tâm này làm ra cảnh này thành ra cảnh giới của thanh văn, dương giác, Bồ Tát và Phật. Nhân dân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết, duy tâm tạo. Duy tâm của chúng ta tùy theo mê hay giác mà nó thành cực lạc vậy ta bà. Đấy. Nói tôi một kiếp phù sinh, trăm năm bào ảnh hư vinh nhọc nhằn. Ô, cái kiếp của mình đây với cái con mắt của những người mà có tỉnh thức, có giác ngộ đó, thì người ta thấy là cái kiếp sống của con người của chúng ta đó là giống như là cái bèo vậy đó, giống như cái tay bèo, cái phù bình, cái bèo nó trôi dưới sông. Phù sinh là để ví mình như ta bèo, mà Nguyễn Du nói rằng thận bèo bao quãng nước xa, lên lên đâu nữa cũng là lên lên. Con người mình giống như cái phù bình, tức là cái bèo. Bèo nó có nhiều thứ, bèo cám, rồi bèo phù bình là cái bèo tay lớn, rồi có thứ bèo cám. Bèo cám rồi có thứ bèo tay chuột, đều gọi là bèo cả. Mà có lần tôi đã nói rồi đó, cái cuộc đời của chúng ta đây là nghiệp duyên bình hợp nhiên niên bạch phát thôi. Đối diện tức không, nên bả thiều quan phó lưu thủy, thế sự kỳ phân xứ xứ hoàng lương mộng. Hồi đầu thị ngạn nguyện phiên bố diệt xuất đàm qua. Ở đây dùng cái chữ bèo hả? Nổi trôi một cái phù sinh, thân mình như cánh bèo vậy đó. Phận bèo bao quãng nước xa, lên đến đâu nữa cũng là lên đến. Mình đâu có làm chủ mình được đâu. Nếu mình không có chánh niệm, mình không có chánh tư duy, mình không có biết thiền định, thì mình thả cái tâm hồn của mình đó, mình gọi là tâm hồn đó. Chứ còn sự thật là lẽ ra cái mình học đạo rồi mình không nói tâm hồn nha, mình nói về tâm thức được, mình nói tâm thức của mình hay là tâm ý của mình. Chứ mà dùng chữ tâm hồn đó, cách đây tôi thấy cái bài đó tôi viết cách mấy chục năm trước đó, tôi dùng chữ tâm hồn, bây giờ tôi đọc lại tôi nhớ tôi giật mình. Tôi viết ra thì nó không có lỗi, cái câu văn cái ý tứ đó không có lỗi, nhưng mà người mà không học Phật mà chưa sâu đó thì người ta lầm tưởng rằng là tôi có chấp nhận một cái hồn. Rồi từ đó người ta sinh ra một cái ý niệm thường kiến, người ta thờ phượng cúng lại một cái hồn là hỏng bét cho cái tâm hồn của người ta. Trong kinh Diệt Giác hôm qua tôi mới đọc lại, tình cờ tôi đọc lại tôi thấy, tôi đem hết quân dân chọn tâm hồn để tôi làm những cái việc này ba để vậy. Tôi đâu cái tôi giật mình đó. Dùng cái từ tâm hồn đó thì cái lỗi thì nó không có lớn lắm, nhưng mà vô tình coi như là mình xác định rằng là cái hồn là có. Mà nếu mà người Phật tử mà tưởng tượng rằng cái hồn là có đó, rồi thỉnh ngồi lên bàn vong để cúng vong, rồi thỉnh lên cái bàn linh để mà gọi là thờ tổ hả, cái hồn của thầy mình chết rồi mình làm cái bàn cho thiệt đẹp vậy đó để thỉnh cái hồn, cái gọi là cái giác linh. Người thường gọi là linh vị, bài vị gọi là vong hồn, còn thầy mình tôn kính mình gọi là giác linh. Dù là giác linh hay dù gọi là thần hồn gì đó đều là không phải đạo Phật. Cho nên tôi viết một chữ mà cách đây mấy chục năm trước tôi viết, rồi bây giờ là tôi đọc lại tình cờ tôi giật mình. Đó là một cái sự non nớt thiếu sót. Cho nên ở đây là nổi trôi một kiếp phù sinh ha. Chữ phù sinh đây là phần bèo bao quán nước xa, lên lên đâu nữa cũng là lên lên. Cái kiếp sống của mình nó như cái bèo vậy đó. Cho nên là mình cái chỗ ở này, ví dụ như bản thân tôi đến vậy nè, từ ngày mà tôi ở chỗ quê nhà rồi tôi đi bước vào chùa là một cái nỗi trôi, một kiếp phục sinh rồi. Rồi vào chùa tôi ở chùa nhà quê là được vài năm, rồi tôi đi vào trường Phật học là nó cách xa cả tầm mấy chục cái số nữa. Rồi từ trường Phật học đó học rồi tôi đi làm việc đạo đó, đi giảng tỉnh này tỉnh nọ tỉnh kia, rồi ở 2-3 tỉnh, rồi trở ngược rồi về Sài Gòn, rồi trở qua trở lại trong mấy tỉnh Sài Gòn, rồi đi lên mấy quận gần đó, rồi đi lên Bình Dương ở, rồi giờ là lên Đà Lạt ở. Thế thì chẳng phải là nổi trôi đó sao? Nổi trôi của kiếp phù sanh, mình như cái bèo vậy hả? Nó trôi đâu nó trôi, rồi lên đâu nữa cũng là lên đến. Còn nói chi những người mà vì công ăn việc làm, vì kế sinh nhai mà có người phải đi ngoại quốc, đi nước này nước kia. Có nước thì ở khí hậu nó giống như Việt Nam còn đỡ, có nước thì cái khí hậu nó quá là khắc nghiệt. Thí dụ như là qua cái vùng ở bên nước Nga đó, luôn về Bắc, miền Bắc của quả cầu hả, lạnh vô cùng vô cực. Qua Canada cũng lạnh vô cùng vô cực. Còn ở qua Úc thì có lúc cũng lạnh mà có lúc nó cũng nóng. Rồi nội nước Việt Nam thôi mà miền Bắc, miền Trung, miền Nam mà nó cũng khác nhau khí hậu nữa mà. Nhưng mà đâu có ai mà quyết định cuộc đời mình theo ý muốn đâu. Nhân viên ở đâu, công việc làm ăn ở đâu làm được rồi mình cứ ở đó mình làm thôi. Làm ăn đó mà. Thành ra cuộc sống của mình là nổi trôi một kiếp phù sinh giống như cái bèo vậy. Nghiệp duyên bình hợp. Cái thân mình đây cũng như cái bèo. Rồi cuộc sống của mình cũng như cái bèo. Nói lên về cái đó thì mình lại tư duy thêm một cái ý nghĩ nữa, đó là cuộc đời là vô thường là vậy đó. Cuộc đời vô thường mà mình phải là lên trong cái biển vô thường đó. Mình muốn ở đâu không được. Cái hoàn cảnh nó làm cho mình buộc lòng phải chạy theo nghề nghiệp, chạy theo công danh, chạy theo học hành rồi công danh, rồi sự nghiệp, rồi nghề nghiệp. Nó lôi cuốn mình cho mình khó mà làm chủ được. Do vậy mà mình trở thành cái người nổi trôi một kiếp phù sanh, giống như là cái bèo nó trôi. Lên đến đâu nữa cũng là lên đến, là tùy theo cái dòng nước nó trôi thôi. Nổi trôi một kiếp phù sanh, trăm năm bào ảnh, hư dinh nhọc nhằn. Sự thật là vậy đó. Cuộc đời ít có người được trăm năm. Nhưng mà lấy cái mốc trăm năm để mà khái niệm, đặt cái niềm tin của một kiếp người cho thật sự ít có người được trăm năm đâu. Hoàng lắm mà trên thế giới là mới có được bốn năm và ba bốn người hơn trăm năm chút là báo đăng lên đó, mà cái hình ảnh A Di Đà Phật, cái hình ảnh thấy mà sợ. Cho nên là cũng đừng ham sống hơn trăm năm chi, hình ảnh như là thấy sợ lắm, thấy già rồi cả rồi, tai thì điếc hả, rồi mặt thì nó nhăn, mà nó nhăn có những cách nhăn nó làm cho mất hết trần cái vẻ đẹp gì hết, không có mỹ quan gì nữa đó. Thấy sợ lắm. Thân hình thì cốm rớp. Cho nên là theo tôi, ai nói tôi bi quan là tôi chịu à. Chứ tôi không chịu sống cả trăm tuổi, tôi không thích đâu. Thôi, Đức Phật đã 80 tuổi là viên tịch ha. Thì mình tôi nghĩ rằng là mình cả 80 tuổi mà mình viên tịch một cách là nhanh là gọn nè, nhẹ nè là quý rồi, chứ hơn nữa không thích. Nhưng mà tôi bây giờ tôi lỡ là nó hơn được năm rồi đó, mà hơn được năm mà nó đúng rồi mình không có thích gì hết. Nhưng mà giờ làm sao vậy, nó tại nó vậy mà nó, mình là nổi trôi một kiếp phù sanh mà mình làm gì được đó. Đấy, dù nó là phù sanh nhưng mà nó còn là nó phải nổi, nó phải trôi thôi. Cho nên là theo quan điểm mà học Phật của tôi đó, tôi nhắc nhở cho tất cả những người đệ tử Phật, đừng sợ chết mà cũng đừng ham sống, cũng đừng sợ chết. mình tùy thuận, gọi là tùy tùy thì sinh tính khởi tu. Tùy thuận theo theo cái quy luật vô thường, sinh trụ duy diệt, không sợ. Nhưng mà điều cái mong muốn mà sống dài sống thọ lắm đó ha, theo tôi thì không không cần thiết. Mình quán chiếu như thế nào, tư duy như thế nào mà người ta dùng cái từ sanh, sanh thuận tử an, được cái đó là quý nhất. Chứ nếu sống dài quá thì cũng không phải là quý. Đương nhiên là không ai muốn tuổi thọ nó ngắn quá, cũng không ai thích rồi. Cũng như là Thi Hào Nguyễn Du mà tôi nghe lịch sử nói đó ha, con nó có 55 tuổi rồi, tôi thấy tôi tiếc quá. Cái người tài hoa như vậy, học thức như vậy mà hưởng thọ ít quá, để lại những cái vốn quý báu cho đời ít quá. Thì bản thân mình sử dụng nó cũng ít quá, thật nó phí, nó uổng cái công lao. Có những nhà bác học cũng vậy, bác học giỏi quá mà không thọ lắm ha, thì mình tiếc cái đó. Chứ là tiếc cái đó thì tiếc vậy thôi, tại mình chưa tỉnh ngộ đó. Chứ còn cái vấn đề nó không phải là sống lâu rồi mà là quý. Cái viên kim cương nó có chút xíu mà nó mất từ thế tờ, chứ còn dòng đá xanh như đất cục cái gì là chở bằng xe tải xong rồi nó đâu có giá trị gì. Con rùa ở Hồ Hoàn Kiếm người ta đưa lên cái đền Ngọc Sơn đó, người ta khắc chữ trong bản đàng hoàng đó là nó sống 500 năm đó, thì nó có giá trị gì đâu. Rùa vẫn cứ là rùa thôi, chơi vậy thôi, chứ còn đời nó có được cái gì. Do vậy mà mình học Phật mình vẫn tư duy quán chiếu về cái đó. Cuộc sống mình là nổi trôi một cái thù sân, trăm năm bào ảnh hư dinh nhọc nhằn. Trong năm này sống giống như bào ảnh. Bào là bọt nước, ảnh là những cái bóng, những cái bóng dáng, bóng dáng của tối sáng, của trắng đen, của tối sáng. Nó như bọt nước, nó như cái bóng, như cái bóng trong gương, cái trăng dưới nước vậy đó. Hư huynh nhọc nhằn, hư huynh tức là cũng tức là thạnh sĩ đó. Cuộc đời mình biết bao nhiêu lần hư huynh, biết bao nhiêu lần thạnh, biết bao nhiêu lần sĩ. Năm nay mình ăn được, nuôi tôm sú kiếm cũng được là 5-7 trăm triệu tỷ, rồi nuôi luôn 2-3 năm cái rồi nó gần như nó mất trắng tay. Đó là hư dinh là vậy đó. Nuôi cá ba sa này cũng kiếm được là 1 tỷ, vài tỷ trong 1-2 năm đầu. Sau đó cá ba sa nó chơi lên nó sụt giá, mình thức ăn thì mắc, cho ăn một ngày bao nhiêu triệu vậy đó. Mà cá lớn lên rồi mà không có lái mua, mà một con lớn hơn 1 ký là bán lại sụp tiền, mà mỗi ngày phải đổ vô bao nhiêu triệu thức ăn, thế thì là coi như thua lỗ lại đó. Hư dinh là vậy đó. Nuôi đợt heo này thì kiếm được là vài tỷ, nhưng mà nó chơi một loạt heo là tai xanh hả, thì cái tại heo đó phải đốt cổ phải bỏ, là phải chôn là bao nhiêu trăm con heo, cả tỉnh đó kia chung cả ngàn con heo, heo tay xanh đó. Thế thì hư vinh là vậy đó. Trăm năm bào ảnh hư vinh nhọc nhằn, lợi suy quỷ dữ lăng xăng. À, cái từ này là học hơi cực đó nha. Lợi suy quỷ dữ đó là ta dùng 4 từ, chứ kỳ thật đó là phải 8 cái từ. Ở trong kinh sách thì gọi đó là bát thông. Bát thông mà trong trong một cái bài thơ của Tô Đông Pha có dùng cái từ bác phong. Tô Đông Pha có dùng cái từ bác phong trong thơ của Tô Đông Pha. Còn trong Phật học cái từ bác phong, bác phong này đó là lợi, là suy, là hủy, là dữ, là cơ, xưng, khổ, lạc. Đó là tám thứ gió đó. Tám thứ gió để tượng trưng cho một cái nhà của chúng ta làm tám cái bát giác đó. Cái nhà của chúng ta có tám cạnh, mỗi cái cạnh như thế là một cái cửa. Cái nhà bát giác tám cạnh có tám cửa. Tám cửa đó là biểu trưng cho lợi, suy, quý, dự, cơ, xưng, khổ, lạc. Lợi tức là mình được lợi đó, mình được thạnh đó. Suy tức là mình thua thiệt, lỗ lã, mất mát. Hủy là người ta quỷ nhục trước mặt, ta sai sẻ trước mặt. Dự là ta tân bóng, ta nâng, ta đưa mình lên trước đám đông, trước nhiều người. Danh dự đó mà, chỉ dự là danh dự đó. Cơ là người ta chê sau lưng. Cơ là ta chê sau lưng. Người ta không chửi ngay mặt, không mắng ngay mặt mà ta chê sau lưng, gọi là cơ. Xưng là ta khen sau lưng. Hoặc là trước mặt. Cơ xưng, xưng là ta khen á. Lợi xưng, lợi suy, quỷ dự, cơ xưng, khổ. Khổ là bất mãn, bất bình, bất dĩ là đau khổ. Lạc là những cái mà mình bằng lòng, mình thích ý, mình hân hoan vui vẻ. Thế thì lợi suy, quỷ dự, lăng xăng có nghĩa là lợi suy, quỷ dự, cơ xưng, khổ lạc. Cuộc đời là mình bị nhiêu đó, mình bị tám thứ do đó. Những người có tu tập thiền định, có tư duy, có quán chiếu mới đóng được mấy cái cánh cửa đó. Tám cái thứ gió đó nó không vào ra tự tại. Còn bằng mình không biết tu tập là tám cái gió đó nó thổi thông thường, nó thổi phía nào cũng trúng mình hết trơn. Cho nên cái nhà đó là cái nhà không có cửa thì nguy hiểm vô cùng. Tám cái gió đó nó thổi ra không bao giờ yên được. Nếu mà có muốn cần dùng một cái đèn mà để trong đó thì cái đèn nó không cháy được, không sáng được. Cho nên là cái người tu học là người ta có tư duy, ta có quán chiếu, ta thiền định giống như cái nhà có cửa vậy đó. Đóng cửa lại thì gió nó không có vào. Còn cái nhà mà không có cửa, không đóng được, không có cửa và không có tạo cửa, không có đóng cửa được thì cái nhà đó khó ở lắm. Ở là cũng sổ mũi, cũng nhiệt đầu, cũng chết. Còn nếu mà bằng đêm mà tắt đèn, để cái đèn như đó là nó thổi cũng tắt đèn hết. Khi mà lợi suy quỷ dữ lâm say, mình bị tám cái gió đó, ai cũng bị hết. Trừ ra những người có tu tập thiền định, có tư duy, có quán chiếu. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca là tám thứ gió đó không hề thổi cục kịch. Cho nên trong kinh gọi là như như bất động. Cái người mà tu tập cái trình độ và giác ngộ như các vị Đại Bồ Tát và như Đức Thế Tôn Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng rồi đó, thì tám thứ gió đó không hề thổi cục kịch. Giống như hòn núi Phi Mã Lạp Sơn vậy đó. Mặc tình cho gió. Gió đông, gió tây, gió nam, gió bắc, gió đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, gọi là tám hướng tha hồ, mặc tình mà thổi. Khi mà Lập Sơn không bao giờ có lay động, gọi là như như bất động là vậy đó. Cái nghĩa như như bất động là gió có thổi kiểu nào thổi, hướng nào thổi cũng được, không sao hết. Trừ Thế Tôn ra, Thế Tôn là như như bất động. Thế Tôn là tám thứ gió lợi suy quỷ dự cơ xưng khô lạc, nó không hề làm lay động một mái lông nào của Thế Tôn. Cho nên chúng ta cũng phải để ý tám thứ gió đó. chế ngự được tâm với gió đó bằng thiền định, bằng chánh niệm thì cuộc đời nó đỡ khổ, còn bằng không là nó thành ta bà hết ráo. Sau mấy mươi năm là ta bà không gì mà không không có cực lạc. Cực lạc ẩn vĩnh viễn, niết bàn ẩn vĩnh viễn, chỉ có phiền não vô minh là hiển. Giống như biển này, vĩnh viễn là sóng ngoài bông bông bọt mà không bao giờ có nước biển hiện ra. Mà sự thật nước biển lúc nào cũng tồn tại vĩnh cửu đó, mà tại vì sóng ngoài bông bông bọt nó hiển, nó che trùm lên, thì cái nước phẳng lặng như tờ đó nó ở dưới sâu, ở dưới cả 500-700 ngàn thước ở dưới đáy biển đó. Nó có ở dưới đáy biển hết trơn, phải là không? Cái phẳng lặng như tờ đó nó có ở dưới đáy biển đó, sâu chừng 100 thước, 1000 thước gì đó thì nó phẳng lặng ở dưới đó. Nhưng mà ở trên đó thì mình thấy không bao giờ có thấy nước biển phẳng lặng đấy. Nên là sư quý vị lăng xa là trò áo quá tầm bằng chim bao. Lời sư quý vị đó là nhìn bằng cái nhãn quan của thiền định, của trí tuệ á, thì nó là cái trò áo quá. Nó là cái trò áo quá. Trò áo quá đã bày ra đấy, kiếp phù sinh trông thấy mà đau. 100 năm còn có gì đâu, chẳng qua một nắm cổ khâu xanh rì. Mấy câu đó là của ông gia, của Nguyễn Gia Thiều, ông Như Hầu. Trò ảo quá, cầm bằng chim bao. Ở mình mê, mình nằm ngủ thì mình thấy cái cảnh chim bao nó có giàu, có nghèo, có vinh, có nhục. Nhưng mà nếu mà mình thích chim bao, mình mở mắt mình tránh chim bao rồi, thì cái thịnh, cái suy, cái dinh, cái nhục nó tự mất đi, nó không có thiệt. Vậy mà lúc mình ngủ mình nhắm mắt đó, cảnh hoàn toàn không có, mà mình phải có. Hoàn toàn không có cái cảnh đáng sợ, vậy mà mình sợ ghê lắm. Hoàn toàn không có cái cảnh đáng bằng lòng vui thích, vậy mà mình nằm chim bao mình thấy được cái cảnh bằng lòng vui thích, mình cũng mê, mình thích lắm, mình vui lắm. Nhưng mà nếu mà tỉnh với giấc chim bao rồi thì cái cảnh đó không có gì hết. Cảnh chim bao là vậy đó, cảnh vật hoàn toàn không mà thấy có, và đó là mộng. Cảnh vật hoàn toàn là giả có chứ không thiệt, mà mình thấy là thiệt, đó là tưởng. Xa lìa cái thấy của mộng, của tưởng, thì người đó ở đâu, ngồi đâu, đi đâu là niết bàn ở đó. Cái thấy mộng, do mộng do tưởng, là cái thấy điên đảo. Điên đảo là thấy lộn ngược, trái ngược chân lý. Xa lìa cái thấy bằng tưởng, bằng mộng, thì tức thân thành Phật. Mình ngồi đâu, mình ở đâu, mình đi đâu là ở đó là niết bàn, là cực lạc hết. Cho nên tôi cách đây mấy năm tôi có gửi cho Phật tử gần xa một cái mấy cái câu chúc Tết á. Ngủ nhắm mắt cảnh vật hoàn toàn không thấy có, đó là mộng. Thức mở mắt cảnh vật hoàn toàn giả có, cảnh vật do nhân duyên sanh, trùng trùng duyên khởi thành tựu chứ không có thật, vậy mà mình thấy thật, đó là tưởng. Cái thấy mộng, cái thấy bằng mộng, cái thấy tưởng là cái thấy điên đảo. Liễm ly điên đảo, xa lìa điên đảo là tức thân thành Phật. Mình ở đâu là niết bàn ở đó. Cái câu đó là tôi gửi cho Phật tử gần xa cách đây cũng mấy năm đó. Thành ra là cái câu này là lợi sư quỷ dự lâm xa là trò ảo quá công bằng chim bao. Thế là coi như là sắp hết giờ ha. Giờ tôi đọc lại thử một lần để ôn lại cái bài thơ này chơi đó nè. Sương mù bao phủ am mây, núi đồi mờ ảo cỏ cây ẩn mình, rừng thông lặng lẽ hữu tình, tư bề quạnh quẻ chỉ mình với ta. Dạo chơi khắp cõi ta bà, hàng hàng lớp lớp cùng ta vui đùa. Ta bà cực lạc không xa, ung dung tự tại vào ra tự mình. Nổi trôi một kiếp phù sinh, trăm năm bào ảnh hư vinh nhọc nhằn. Lợi suy quỷ dữ lăng xăng, là trò ảo quá cầm bằng chiêm bao. Hết giờ. Hy vọng rằng là Phật tử có thì giờ đọc chơi, rồi tư duy, nghiệm chơi, nếu thấy nó cần thiết, nhớ ứng dụng trong đời sống, chúng ta có thể bỏ bớt được những cái phiền não, cái vô minh mà nó đang hiểm ở trong cuộc sống. Vì nó hiểm được cuộc sống mà nó làm cho bồ đề tự tánh niết bàn, tự tánh Phật của mình bị ẩn. Bây giờ mình tỉnh thức chút, để bây giờ tỉnh thức thì phiền não vô minh nó ẩn, để cho Phật tánh thường lạc ngã tịnh của mình nó hiểm. Vậy đó, tu tâm là vậy đó. Với lợi suy quỷ dữ ấm, thì cái sở thích tịnh minh chân tâm thượng trú của mình hiển. Tu là vậy đó. Xin chúc lực vị Phật tử làm sao để tâm rồi ứng dụng, chúng ta có thể có được những sự an lành. Từ ít tới nhiều là do khả năng tư duy quán chiếu của ta. Xin chúc các vị một lần nữa thân tâm an lạc. Hết giờ.